giữ chế độ cộng sản bao lâu nữa mới thay đổi họ là chuyện của quần chúng Việt Nam chứ không phải của đạo Phật. Đạo Phật không có cái sứ mạng, có cái trách nhiệm phải thay đổi chế độ, nên hiểu cho rõ cái điều này. Ngày xưa đó chúng ta có ngài Lý Công Uẩn, Điện Tiền Tiến Quân Lý Công Uẩn, nhưng mà vua Lê Long Đỉnh thì quá tồi, cho nên sư Vạn Hạnh là cha nuôi đó, cũng là bổn sư thời còn trẻ của Lý Công Uẩn mới nói là: con à, bây giờ thầy thấy là trong triều đình đó, họ chán ông Lý Long Đỉnh quá rồi, chắc con phải nên ra làm vua trị nước đi. Dạ không, không được, làm vậy là lỗi đạo. Ngày xưa cái vấn đề mà trung quân ái quốc nó quan trọng lắm, nhưng mà khi bàn với tất cả những quân tướng quân và triều thần đó, thì họ đều nghĩ rằng là tình hình này đó không có đem áp dụng cái công thức đó được nữa, thì họ đồng lòng họ tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, chứ không phải sư Vạn Hạnh có cái âm mưu xoán đoạt ngôi vua và đảo chánh giết Lê Long Đỉnh hay là những cái ông vua hiện tại đó lúc đó. Điều đó nó không có thể đem ví dụ thời đại bây giờ được. Thời đại bây giờ là cái thời đại súng đạn nhiều quá, cái tâm ác tâm nhiều quá, hơn chút là giết, hơn chút là giết. Tôi nói Ngô Đình Diệm mà ác là ác mới có một thôi, cộng sản ác 100, 1000 lần như vậy. Thành ra mới nói rằng là thầy của tôi là ngài Tự Đàm, mới nói rằng thôi tôi mấy thầy bây giờ thầy trò mình năm nay 75 ăn cư thôi, nghe lời họ thôi. Họ biểu đừng học thì mình đừng học nữa, chứ tôi không dám dạy đâu, tôi dạy mấy ông lên bắt tôi sao, mình quý thương thầy mình đó. Thành ra thôi thầy trò là dịch kinh chứ không dám học kinh, học phải có người dạy, mà dịch thì tự mình đem về phòng ngồi làm âm thầm thôi. Thì đó là mình ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Chúng ta không nên nghe theo những cái luận điệu châm chọc khiêu khích gây đổ vỡ chia rẽ giữa khối này và khối kia, giáo hội kia giáo hội nọ, trong nước và ngoài nước, để mà dẫm vào cái vết rạn nứt là ông này thì là quốc doanh, ông nọ là phản động, rồi cần phải chống bán lẫn nhau, cần phải khai trừ lẫn nhau, cần phải loại bỏ lẫn nhau. Điều đó tuyệt đối không được. Đó là chúng ta mắc bẫy người xấu. Nhưng không phải là chế độ cộng sản không đưa đảng viên vô làm sư, rất nhiều. Không phải là cộng sản không đưa những sư già trẻ nam nữ khác nhau ra hải ngoại để phá vỡ cái tinh thần đoàn kết của giáo hội ở hải ngoại. Họ nhiều mưu kế lắm quý vị. Và không phải là chúng ta con người cực đoan mù quáng, gặp ai cũng chụp mũ nấy, không phải đâu. Chúng ta chỉ cần cẩn trọng và cảnh giác thôi, chứ không phải là gặp ai chụp mũ nấy. Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết người ai như thế nào. Thì ai ra đây á, phải đợi xem họ nói ra sao, họ ăn ra sao, họ đứng ra sao, họ đi ra sao, họ cười ra sao, họ quyên tiền ra sao, rồi họ làm cái gì, từ từ thẩm định. Chứ đừng nên vội vã hơi chút gặp ai cũng chụp mũ là không được. Mà gặp ai cũng tôn sùng hết cũng không được. Nước rạch mới biết cỏ thối. Chúng ta ở đây 38 năm rồi mới biết thầy nào hết lòng cho đạo Pháp, thầy nào là mượn đạo Pháp để tạo đời. Phải không? Bây giờ đã biết chưa? Có thể biết chưa chính xác 100%, nhưng có thể là 90% đi, đúng không? Thì cũng vậy, đừng vội vã, mới nghe qua một bài pháp hoài pháp là vội vã là tôn sùng liền. Và cũng đừng có nên gặp đâu là chụp mũ phủ đầu liền là cũng không có được. Thất bại. Tôi nói vậy quý vị hiểu rồi chứ cần gì nói nhiều nữa phải không? Đừng nên mắc bẫy thiên hạ, gây châm chọc, gây chia rẽ, gây khủng hoảng nội bộ bằng cách là dán cho người này phản động, dán cho người kia là quốc danh. Không được. Không ai quốc danh hết. Có thể có, nhưng mà không phải bổn phận của mình đi khiêu chọc, đi nói những cái chuyện như vậy. Chúng ta có thể điểm mặt được ai là đảng viên, nhưng mà không phải đảng viên nào cũng sẽ là phục vụ cho đảng cộng sản hết. Cũng thiếu gì đảng viên đã phản tính và chống đảng cộng sản, cũng thiếu gì người không đảng viên mà điên đầu cúi đầu phục vụ cho đảng cộng sản. Cho nên cái vấn đề đảng viên không đảng viên, đảng viên không đảng viên không đến nỗi là nhất định phải là như vậy. Vấn đề là đạo Pháp chúng ta có khả năng cảm hóa, chiêu phục người ác và làm cho người xấu thành tốt. Trước kia tôi xấu, bây giờ tôi ít xấu hơn, tôi không dám lên tôi tốt. Thì cái đó là hiệu năng của Phật Pháp. Tại sao Phật Pháp lại không thể cảm hóa được cộng sản chứ? Có chứ sao không? Nhưng ngược lại cộng sản cũng đã từng cảm hóa rất nhiều người tu là lôi thôi là bị quay cuồng theo cộng sản. Có những vị sư bị bắt buộc phải đứng trong cái hàng ngũ đó chứ không phải là tự nguyện, mà thường là bị bắt buộc nhiều hơn. Nó đem dẫm vô trong chùa Linh Mụ, nó gánh ông Đỗ Hội mình đi thì ngài làm gì giờ? Chạy trốn được không? Nó đã từng dẫn tù tôi rồi. Nó lên Gia Lai đó, bị bắt tháng 2 năm 77. tại vì nhận chức chánh đại diện trên Phú Bổn. Ở đó ai biết Phú Bổn chỗ nào không? Ai từng ở Phú Bổn chưa? Đó, tôi là người nhận chức chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Phú Bổn tháng 9 năm 76 này. Giáo hội viện cử về đó 3 tháng là nó bắt tôi, nó bỏ tù. Nó nhốt ở Phú Bổn mấy ngày, nó đưa ra Gia Lai. Rồi từ Gia Lai nó chưa đưa về Quy Nhơn thì nó gửi lên một anh công an mặc đồ xe vin, đội mũ thường, không đội mũ cối, mặc đồ áo trắng quần xanh. Mà tôi không trúng, tôi không muốn tốn tiền gì anh, cho nên không có đem xe của nhà nước, đem bộ đội, đem súng theo để giải giao anh về Quy Nhơn để mà thẩm cung và phạt tội anh. Cho nên tôi sẽ dẫn anh đi đường xe buýt, xe thương mại. Dọc đường tôi không có còng tay anh, nhưng mà tôi cũng không cho anh mặc áo tu sĩ, mặc cái áo cục thôi. Nhưng mà anh nó dỡ lưng quần lên, ở đây này anh coi này, tôi có súng này nha, anh chạy là tôi bắn á. Chả sợ giải giao tù, tù chạy bắn rõ ràng chứ còn gì nữa. Thì thí dụ là như vậy. Thì thưa quý vị đó, mình ở trong tù không biết ở ngoài chuyện gì xảy ra, không có tin tức gì hết, không ai cho gửi thơ, không ai cho thăm viếng, không ai cho nhắn tin. Mình không biết giáo hội mình ra sao, đâu có ngờ rằng là tôi bị bắt tháng 2 bảy thì tháng 4 bảy Viện Hóa Đạo bị bắt 7 vị. 2 tháng sau khi tôi bị bắt thì ở trong Viện Hóa Đạo nó bắt nhốt ngài Quyền Quang, ngài Quảng Độ, ngài Nhật Thiện, ngài Thanh Thế Thông Huệ Nhật Thiện và ngài còn hòa thượng nữa mới mất ở bên Mỹ cách đây 6-7 năm đó. Hả? Không, mấy vị đó không có tù. Thì thí dụ như vậy, 7 vị ở Viện Hóa Đạo bị bắt thì tôi không hề biết chuyện đó. Thôi bây giờ đừng có kể chuyện tôi có tù dài quá, nó lạc đề. Nói chung ý của tôi đó là hoàn cảnh nào thì chư tăng mình phải sống hoàn cảnh đấy. Phần lớn các vị cao tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng ta sau năm 81 phải chần chờ, phải lưỡng lự, phải co cưỡng. Có người thì 1 năm, có người 2 năm, có người 10 năm, mà trước sau lần lượt cũng phải xếp hàng đi vô cái giáo hội đó hết. Nhưng mà trong lòng không bao giờ muốn. Ngay cả những nhà sư mà chân chính tu hành mà xuất gia tại miền Bắc, họ để ra là họ thấy chỉ có một lá cờ và một chế độ thôi, họ không có cái gì biết gì hơn nữa. Mà trong lòng họ cũng không muốn cái chế độ đó. Nếu họ muốn thì muôn đời mình thay đổi không được, phải không quý vị? Nhờ họ không muốn, mình mới hy vọng có ngày thay đổi được. Một cái tên cộng sản gộc là ai? Đỗ Trung Hiếu, Mười Anh, người Nha Trang. Khi mà thẩm cung chúng tôi đó, y là trung tá công an mà đặc trách về ngành tôn giáo dân ở Sài Gòn đó, hỏi cung tất cả các hòa thượng mình ở Viện Hóa Đạo đó. Tôi cũng trong hàng ngũ của Viện Hóa Đạo thì cũng nhỏ thôi, nhưng mà cũng là bị dính, bắt dính trong cái vụ đó. Thì y mới viết cái bài mà thống nhất Phật giáo đó. Y có nói cái câu thế này: Y tình với Lê Thanh Nghị là bí thư trung ương đảng chuyên trách về trưởng ban dân vận, mà đứng đầu chỉ huy cái công cuộc gọi là cải tạo Phật giáo, thống nhất Phật giáo, bắt Phật giáo phải theo đảng đó. Thì y mới nói rằng là xin thủ trưởng nhớ cho một điều: những nhà sư ở chùa Quán Sứ đó, bên ngoài họ vâng lời đảng mùng một, đảng bảo gì họ làm đấy, ban tôn giáo tới nói gì là họ dạ thưa cái đấy. Nhưng mà ban đêm ban tôn giáo đi về rồi họ đóng cửa lại, thủ trưởng có biết họ đọc cái gì không? Họ đọc Tâm Ảnh Lục của ông hòa thượng Trí Quang, họ đọc kinh Di Ma Cật của ông hòa thượng Thiện Siêu, chứ họ đâu có đọc Tư Bản Luận của Mác Lênin. Thí dụ gì, thí dụ nói bậy cũng được. Đó, nếu như dĩ nhiên chỉ từ cái người mà do đảng lựa trong hàng ngũ đảng viên đưa vô cạo tóc 10 năm sau phong lên hòa thượng để mau mau mà lãnh đạo giáo hội thì cái đó không nói, cái đó bình điểm mặt được, không có trốn đâu được hết đó. Tôi đã từng điện thoại tôi hỏi nói chuyện với một ông như vậy, là tôi nói là hòa thượng à, hòa thượng đi tu năm nào vậy? Hỏi sốc sốc một chút, là họ đâu biết mình là ai đâu. Mà thật sự ra đó là cái người đó nó tới 1985 chưa thấy trên thương trường, nhưng mà y tự xưng y nói tôi đi tu trước 75. Tôi quả đi tu trước 75 thì ngài thả giới ở đâu, ai truyền giới cho ngài? Quơ không biết ngỏ nói bậy bạ, nói lung tung, không trúng trật từ đâu hết. Thí dụ như vậy, mình nói giỡn chơi chứ mình cũng đã biết y là cộng sản rồi, mình điểm mặt mình biết chứ. Còn ai đó mà vào xuất gia học đạo, chẳng lẽ lại mình muốn từ năm 81 tới nay đừng ai xuất gia hết sao? Thế hệ của chúng tôi là thế hệ gần cuối cùng đó quý vị. Tôi là người chấm điểm